Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Radio Vietnamese với Nam Sơn. Thưa quý vị, từ Tây sang Đông, loãng xương rõ ràng đang là vấn đề trăn trở của nhiều người, nhất là với người già và phụ nữ. Và bởi thế nên nhiều người rất sợ loãng xương, thậm chí còn sợ hơn cả bệnh cao huyết áp. Bỏ tiền ra mua sữa canxi, thậm chí là uống bổ sung chất vôi một cách trực tiếp, nhưng kết cục xương cũng không bớt loãng. Nghịch lý này cho thấy là không ít người trong chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về loãng xương, cũng như là cách phòng và trị loãng xương. SBS Radio Vietnamese đã có cuộc trao đổi với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, là giáo sư trường đại học New South Wales, giáo sư đại học công nghệ Sydney, giám đốc labo nghiên cứu về loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, một chuyên gia có gần 30 năm nghiên cứu về loãng xương và là một trong những nhà khoa học Úc gốc Việt có ảnh hưởng lớn trong chuyên ngành này trên thế giới. Trước hết thì xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã tham gia chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Vietnamese.
Xin kính chào các bạn đồng hương và khán giả nghe đài. Tôi rất là hân hạnh có cơ duyên hôm nay để chia sẻ cùng các bạn một vài thông tin hy vọng là có ích cho các bạn trong việc phòng chống loãng xương và gãy xương trong tương lai.
Giáo sư, loãng xương như đã nói là một cái căn bệnh khá phổ biến cả với những người Úc nói chung lẫn với những người Úc gốc Việt nói riêng. Như vậy thì giáo sư có thể cho biết là loãng xương là gì và đâu là những cái chỉ dấu của cơ thể mà cho biết là ta đang bị loãng xương?
Loãng xương ngày nay người ta được định nghĩa nó là một bệnh lý mà nó cái đặc điểm chính của nó là cái khối lượng xương nó bị suy giảm, cái cấu trúc xương nó bị suy thoái, và hai yếu tố này nó dẫn đến tăng cái nguy cơ gãy xương. Thành ra nếu mà một người mà đã bị gãy xương, không phải là do tai nạn giao thông hay là do các cái lực lớn á, tức là gãy xương một cách kiểu như mình té rồi ngã rồi gãy á, thì cái đó là một cái triệu chứng rất là hiển nhiên về bệnh loãng xương. Cái triệu chứng thứ hai nữa là mình bị suy giảm chiều cao. Ví dụ như cỡ tuổi tôi nè, thì rồi tôi mới là đo thử cái chiều cao tôi mới phát hiện là mình giảm 1 cm. thì cái điều đó nó có thể là cái tín hiệu cho thấy rằng các cái đốt sống trong cái cột trong xương cột sống của mình á nó bị xẹp xuống, thì cái đó cũng là một cái tín hiệu của loãng xương. Thành ra là đó là hai cái tín hiệu là hiển nhiên nhất. Nhưng mà tôi cũng phải nói thêm một chút như thế này. Cái bệnh lý loãng xương nó không phải như nhiều người nói, nó là cái bệnh lý mới. Nó không bao giờ mới, nó không hề mới. Bởi vì một cái nghiên cứu gần đây người ta phân tích trên mấy cái thi thể mà mắm mi đó ở Ai Cập á, thì người ta đã phát hiện những người phụ nữ mà sau mãn kinh đã có triệu chứng loãng xương ngay từ cái thời đó rồi. Thành ra là để hiểu một cái nguyên nhân sâu xa của loãng xương thì tôi nghĩ mình cần phải ví von một chút. Trong xương nó cũng giống như là trong xã hội ở ngoài vậy đó, tức là cũng có những người xấu. Trong xương mình gọi đó là các cái tế bào quỷ xương. Rồi ngoài xã hội nó cũng có những người tốt, thì trong xương nó có cái tế bào tạo xương. Thì thông thường là các cái tế bào mà tạo xương và quỷ xương này nó làm việc một cách rất là nhịp nhàng với nhau. Với thứ nhất để mà loại bỏ các loại xương cũ, thay vào những xương mới. Thành ra là cứ khoảng chừng 20 đến 25 năm thì chúng ta có một bộ xương hoàn toàn mới. Ý tôi muốn nói rằng là nếu mà mình nhìn vào cái bộ xương là mình nhìn thấy nó vẻ là cứng đơ. Nhưng mà thực ra bề dưới của xương nó là cả một cái bộ máy nó hoạt động rất là tích cực hàng giây. Nếu mà mình nói một cách gọi là ví von một chút theo kiểu nhà Phật đó, là coi như là chúng ta gọi là chết, xương của chúng ta là chết và sống trong từng giây là vậy đó. Và một trong những yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà duy trì cái hoạt động nhịp nhàng giữa cái tế bào tạo xương và tế bào hủy xương đó là estrogen. Estrogen đó là hormone sinh dục đó. Thì cái nguyên nhân chính của cái việc mà loãng xương là do cái sự suy giảm của estrogen ở nữ giới trong cái thời kỳ sau mãn kinh, rồi từ đó nó dẫn đến cái sự mất cân bằng giữa các cái tế bào tạo xương và hủy xương, rồi nó dẫn đến xương mình bị suy thoái, rồi cấu trúc xương nó mình bị thoái hóa và nó dẫn đến gãy xương.
Thưa giáo sư, tại Việt Nam thì loãng xương được cho là đã ở mức báo động theo một cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế của Việt Nam mà được báo chí trong nước loan tải, thì ước tính hiện nay có gần 3 triệu người Việt Nam bị mắc căn bệnh nói trên và hơn 170.000 trường hợp gãy xương do loãng. Còn với những người Úc, nhất là những người Úc gốc Việt thì sao?
Ở mà người Úc gốc Việt chúng ta thì chúng ta chưa có những nghiên cứu mà quy mô như ở Việt Nam ta làm. Thực ra ở Việt Nam thì tụi tôi là những người đầu tiên làm nghiên cứu về loãng xương đâu khoảng chừng 10 năm trước đây. Viện dinh dưỡng thì họ chỉ mới làm đây thôi. Nhưng mà những con số của họ thì tôi cũng không có rõ mấy, vì hình như họ chưa có công bố trên mấy cái tạp san và khoa học quốc tế nên là mình cũng chưa có biết. Nhưng mà những cái nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam á, thì anh cho thấy như thế này nè, là ở những người phụ nữ mà sau mãn kinh, thường thường là 50 tuổi trở lên á, thì cứ 4 người thì có một người bị loãng xương. Còn ở nam giới mà trên 50 tuổi thì cái tỷ lệ nó là 1/10, tức là khoảng 10%. Thì những cái kết quả này, tôi nhấn mạnh thêm lần nữa, những cái kết quả này là tụi tôi thu thập và ghi nhận ở Việt Nam. Nhưng mà nó lại cũng rất ư là nhất quán đến cái quy mô mà loãng xương ở cái cộng đồng người da trắng, người Úc. Thành ra là với những cái kết quả này tôi thấy là cái tình trạng mà loãng xương ở người Việt mình ở đâu thì cũng thế thôi, cũng giống giống nhau ở Việt Nam cũng như ở đây. Và nó cũng không có khác nhau mấy so với người da trắng. Nhưng mà một cái vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thế này, là rất nhiều người bị loãng xương và thậm chí bị gãy xương nhưng mà họ không có được điều trị. Trong một cái nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện ở Sài Gòn á, ở trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình á, là 100% những bệnh nhân gãy cổ xương đùi hầu như là không được điều trị bằng bất cứ một loại thuốc mà chống loãng xương nào cả. Thì đó là một tình trạng rất là đáng báo động. Còn ở Úc mình á thì cũng tình trạng cũng đỡ hơn chút, nhưng mà cũng chỉ có 20% những người bị gãy xương được điều trị mà thôi, 80% là không được điều trị. Thì cái vấn đề đó được xem là một tình trạng rất là báo động trong cái y tế của Úc và kể cả bên Mỹ cũng vậy.
Khi nhìn vào những cái tác nhân gây loãng xương thì đâu là những cái tác nhân chính, và với người gốc Việt thì trong những cái tác nhân đó có cái tác nhân nào là do thói quen ăn uống hay là do lối sống hay không?
Về các cái tác nhân mà gây ra loãng xương thì chúng tôi chia thành hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên chúng tôi gọi là những cái nhóm mà mình có thể can thiệp được. Đó là thiếu calcium và vitamin D, vitamin D. Thiếu vận động thể lực, dùng rượu bia thái quá. Và ở đàn ông thì hút thuốc lá nhiều quá. Thì đó là một cái tác nhân mà mình có thể can thiệp được. Tức là mình có thể ngăn ngừa được. Một cái nhóm thứ hai là những cái tác nhân mà mình không có thể can thiệp được á, là cao tuổi. Thì như anh biết rồi, tất cả chúng ta đều già, mình không quay được thời gian là mình không can thiệp được. Cái thứ hai nữa là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền ở đây là có hai ý nghĩa thứ nhất á, là nếu mà trong gia đình mình có mẹ bị gãy xương hay là có anh em bị gãy xương á, thì cái đó là một cái tiềm năng rất là quan trọng, nó cho thấy rằng là mình cũng có nguy cơ cao. Ý nghĩa thứ hai cái di truyền này á, là những cái gen hay là những cái biến thể gen mà nó có liên quan đến loãng xương. Thì nếu mà trong người mình mà mang những cái gen đó thì nó cũng tăng cái nguy cơ loãng xương. Nhưng mà đây là một cái vấn đề còn trong dòng nghiên cứu nhiều lắm. Và yếu tố thứ ba nữa mình cũng không can thiệp được, nữa là mình là người Á Châu. Người Á Châu chúng ta, nếu mà mình so với người da trắng thì cái mật độ xương của mình thấp hơn khoảng chừng 10-15%. Thành ra là cái đó là nó liên quan đến vấn đề gen nhưng mà cũng có liên quan đến vấn đề môi trường.
Theo một cái nghiên cứu mới đây tiến hành tại Việt Nam thì 60% những người bị loãng xương là do yếu tố di truyền, hay là cái tờ tạp chí Osteoblast, cái cơ quan thông tin chính thức của y sĩ Đoàn Đức thì cũng từng viết rằng loãng xương xảy ra không hẳn là do thiếu chất vôi trong chế độ dinh dưỡng mà thường là do rối loạn nội tiết tố trong giai đoạn mãn kinh. Tức là loãng xương ở đây đôi khi nó giống như một yếu tố tiền định. Vậy thì cái việc phòng bệnh sẽ đặt ra như thế nào thưa giáo sư?
Cái chuyện mà mình nhìn mà loãng xương đó là bệnh gọi là nội tiết hay là bệnh xương khớp thì tôi nghĩ nó cũng không quan trọng mấy. Cái vấn đề quan trọng nhất là mình biết được cái cơ chế của nó. Cơ chế quan trọng nhất của nó như tôi nói hồi nãy là do suy giảm estrogen. Nhưng mà cái cơ chế mà gọi là cơ bản hơn nữa là các cái tế bào tạo xương và hủy xương. Còn ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có làm một nghiên cứu về di truyền, nhưng mà con số nó không có cao như vậy. Nhưng mà một cách ngắn gọn là thế này, là khi mà mình nói rằng là 60% ca loãng xương là do yếu tố di truyền thì tôi nghĩ đó là có lẽ là một cái hiểu lầm sai. một cái hiểu sai hiểu lầm. Cái con số 60% đó có nghĩa là gì? Là 60% những cái khác biệt về mật độ xương giữa chúng ta, giữa tôi và anh và mọi người khác là do gen nó quyết định. Thì tất cả chúng ta đều mang trong người khoảng 23.000 gen, tạm cho thế đó, khoảng 23.000, vì trong thực tế chúng ta không biết nhiều, nhưng mà khoảng 23.000 gen. Nhưng mà các cái biến thể gen nó rất là khác nhau giữa chúng ta. Không ai trong chúng ta trên thế giới này giống nhau cả. Và cái con số 60% có nghĩa là các cái gen này nó chịu trách nhiệm khoảng chừng 60% khác biệt về mật độ xương, chứ không phải 60% bệnh loãng xương là do gen. Thành ra mình phải hiểu như vậy cho nó rõ.
Vâng, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là loãng xương thì nó có liên quan đến rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà trong cái cách thức phòng á, thì có cái những cái cách thức nào để mà phòng bệnh loãng xương hiệu quả hay không, thưa giáo sư?
Nhưng mà phòng ngừa mà loãng xương á, thì nó phải xuyên suốt từ lúc mà mình còn trẻ. Nó cũng giống như một số cái bệnh mãn tính khác á, là phòng ngừa là cách tốt nhất để mà giảm nguy cơ bị loãng xương. Như tôi nói nãy, phòng ngừa nó bắt đầu từ thời trẻ, thậm chí còn trước đó nữa, là bởi vì đó là cái thời kỳ mà cái bộ xương chúng ta tích lũy đầy đủ chất khoáng để mà xây dựng được cái bộ xương của mình trong tương lai. Và lúc đó là cái lúc mà mật độ xương của chúng ta đạt được cái độ cao nhất, gọi là đỉnh đó, độ đỉnh đó, độ tối đa đó. Thành ra là nếu mà chúng ta đạt được cái mật độ xương mà tối đa như vậy, thì cho dù mà chúng ta mất xương theo thời gian ấy, thì chúng ta vẫn an toàn. Nhưng mà ở Việt Nam mình có rất nhiều người, mặc dù người ta đã ở độ tuổi 20-30 tuổi, tức là cái độ tuổi đáng lẽ là phải là đạt được cái mật độ xương cao nhất, nhưng mà họ vẫn không có đạt được. Thành ra là phòng ngừa loãng xương ở đây là có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ tuổi thiếu niên, và cần nhất vẫn là duy trì cái liều lượng mà canxi đầy đủ. Thì có nhiều người hỏi tôi cái thức ăn nào gọi là có giàu chất canxi. Cái này nó khác biệt giữa Việt Nam với mà người Úc. Đối với người Việt Nam chúng ta thì những cái loại mà thức ăn mà nó giàu chất canxi, mình có thể những cái loại như là rau cải nè, rau cải ngọt á, bông cải xanh nè, rau dền nè, đậu đổ, đậu cô ve đó, đậu nành loại Nhật Bản á, rồi đậu hũ nè, đậu bắp nè, cam nè. Về cá thì có cá mòi nè, cá hồi nè, cá chạch thì ở Úc mình không có, nhưng mà là cá mòi, cá hồi mình có. Thì những cái thực phẩm đó, những cái loại thức ăn đó là nó rất là giàu canxi, nhưng mà nó vẫn không giàu, không có loại thức ăn nào giàu canxi bằng sữa cả. Sữa là cái nguồn gọi là canxi rất là quan trọng. Thành ra là cái đó là cái đầu tiên là canxi. Cái thứ hai á là phải duy trì cái nồng độ vitamin cho nó đủ. Bởi vì nếu mà mình ăn vào các cái thức ăn mà đầy đủ mà canxi nhưng mà không có vitamin D thì nó không có chuyển hóa được, nó không có hấp thu được, nó không có hấp thu được. Mà khi mà không hấp thu được thì nó sẽ ra đường nước tiểu, thành ra ăn nhiều canxi cũng mất hết, cũng như không. Thành ra cái nồng độ, cái liều lượng mà vitamin D cần phải duy trì đầy đủ trong cơ thể. Cái yếu tố thứ ba nữa là tôi nghĩ rất là quan trọng, đó là luyện tập thể dục thường xuyên. Một trong những lý do mà người Việt chúng ta, người Á Châu chúng ta nói chung là ít luyện tập thể dục. Thành ra là cái mật độ xương của chúng ta nó không có tốt như mấy người mà Âu Châu. Và luyện tập thể lực nó rất là quan trọng. Nếu mà anh để ý thấy mấy người mà phi hành gia đó, mấy người phi hành gia khi mà họ bay lên không gian chỉ trong vòng có 2 tuần lễ thôi. 2 tuần lễ đó trong cái môi trường nó không có trọng lực. Thành ra là họ mất xương nhiều lắm. Họ mất 20-30% xương. Và đó chính là lý do mà khi mà họ quay trở về mặt đất, người ta phải khiêng đi, chứ không dám để cho họ đi là họ bị gãy xương ấy. Thì cái bài học rất là lớn ở đó là cái gì? Là nếu mà chúng ta không có vận động xương, không có vận động thì cái xương mình nó cũng rất là tiêu cực, nó không làm gì cả. Đó là chúng ta sẽ dẫn và xương nó sẽ dẫn đến nó mất cái chất khoáng và làm tăng nguy cơ gãy xương. Thành ra là vận động thể lực, luyện tập thể lực nó rất là quan trọng, nó quan trọng hơn bất cứ loại thuốc nào để mà phòng ngừa loãng xương trong tương lai. Nên là đó là ba cái biện pháp mà tôi có thể nghĩ là rất là thực tế và chúng ta có thể làm được.
Vâng, đó là những cái cách phòng loãng xương rất là hiệu quả. Tuy nhiên, ở cái khía cạnh mà thực phẩm á, thì giáo sư có thể nói rõ hơn là ví dụ như đối với người Úc gốc Việt thì cái vấn đề sử dụng thực phẩm để phòng bệnh loãng xương là như thế nào?
Ở Úc thì họ có phô mát, họ có sữa và phô mát. Nhưng mà ngay cả ở người Úc á, thì cái lượng mà canxi mà họ hấp thu từ thức ăn nó cũng rất là thấp. Ví dụ như tụi tôi có một cái nghiên cứu dài hơi ở ở Sydney này, là chỉ ở những người da trắng thôi, thì chúng tôi mới phát hiện ra là cứ tính trung bình mỗi ngày á, cái lượng mà canxi mà họ hấp thu từ cái từ thức ăn á, chỉ có khoảng chừng 300 cho đến 600 mg mỗi ngày thôi, trong khi đó cái nhu cầu á là đáng lẽ phải là 1000 mg mỗi ngày. Thành ra là cái chuyện mà ăn uống mà thiếu chất mà canxi á, nó không phải chỉ là một vấn đề ở Việt Nam mình đâu, không phải ở vấn đề ở người Việt Nam mình đâu, mà ngay cả ở người mà da trắng cũng vậy.
Kính thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Radio Vietnamese đã hết. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này tuần sau. Trong chương trình sau thì chúng ta sẽ cùng tái ngộ với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cùng với chủ đề phòng chống bệnh loãng xương. Nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn thảo luận về những cách thức phòng chống bệnh loãng xương hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.